chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, hai anh em Tất Đạt, Tất Thành rất vui khi các buổi tối được đến nhà thầy giáo Lê Tâm học thêm tiếng Pháp. Lúc này, phong trào học chữ quốc ngữ lan rộng. Nơi quê nhà, cô Thanh cũng mải mê tự học quốc ngữ để viết thư cho cha. Tại Huế, giờ tan học ở trường nữ sinh, Phượng Quý bị một gã công tử nhà giàu ở lớp trên đeo đuổi đã lâu, định giở trò sàm sỡ. Đúng lúc ấy thì Thành đi qua. Anh đã nhanh trí giải vây cho cô. Hành động của Thành khiến Phượng Quý càng cảm kích và dành tình cảm đặc biệt cho người bạn học. Thời điểm này là mùa xuân năm 1907, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Bội Châu đang lên cao. Từ Nhật Bản, cụ Phan cử người về nước, chiêu mộ các thanh niên ưu tú sang đào tạo. Đã từ lâu, cụ Phan đã dành sự yêu quý đặc biệt cho người con trai thứ hai của người bạn học Nguyễn Sinh Sắc. Linh cảm chàng trai trẻ tuổi ấy sẽ làm nên việc lớn, nên cụ lưu ý người của mình về nước bằng mọi giá tìm gặp và thuyết phục ông phó bảng cho Nguyễn Tất Thành đi theo mình. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của tác giả Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Thầy Tám có vẻ thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cười rộng rãi, vui vẻ đáp: "Ồ, tưởng gì, chưa việc học thì thầy sẵn lòng. Mà các trò cũng biết nghĩ đấy. Các trò học rất giỏi về nhiều môn, đặc biệt là Hán văn, nhưng đúng là Pháp văn còn trung bình. Vậy cứ cách một tối, hai anh em đến nhà, thầy sẽ chỉ vẽ thêm cho. Gặp được những học sinh ham học như thế này, thầy rất thích. Thế nhé, từ tối mai, nhé." "Dạ, xin đa tạ thầy." "Này, nhưng các trò ưng học tiếng Pháp cho thật giỏi là để làm gì? Đi thi hoặc sẽ xin vào làm ở đâu ư?"
"Thưa thầy, trước mắt chúng con muốn học để có thể sớm đọc được sách Pháp. Nghe nói Pháp có rất nhiều sách hay ạ."
Thầy Tám gật đầu. "Đúng, hiếu học như hai trò thật đáng quý lắm." Khi thầy Tám đã đi vượt lên, hai anh em đứng lại nhìn nhau vô cùng sung sướng. Và đúng hẹn, tối hôm sau, những người hàng xóm của nhà thầy Tám bắt đầu thấy trong phòng nhà thầy có hai cậu học sinh tới ngồi học cặm cụi và tập đọc tiếng Pháp như quốc kêu. Đến khuya, khi đường phố đã vắng ngắt, mới thấy hai anh em rảo bước ra về. Làng Sen nhà ông Sắc, một buổi chiều, cô Thanh ăn cơm xong, đang ngồi cặm cụi tập viết chữ quốc ngữ. Bàn của cô là một chiếc ghế đầu đặt ngoài sân đất nệ. Ghế là một khúc gỗ. Bên cạnh cô là hai cô gái khác cùng xóm, cũng ngồi tập viết. Quang cảnh tựa như một lớp học ngoài trời, nhưng không có giáo viên. Cô Thanh thi thoảng lại ngẩng lên cười. "Cứ học lỏm nhau mãi, rồi cũng biết chữ được hết, phải không bọn Mi?" Mấy cô gái kia đều đáp là đúng như thế. Một cô nói thêm: "Phong trào rồi mà không học quốc ngữ thì chị em sẽ bị thiên hạ coi là đồ bỏ đi. Tao cố học là để còn viết thư ra Huế cho cha và hai thằng em. Chào, nhớ cha, nhớ chúng nó nhiều đêm không ngủ được." Cô Thanh nói tiếp, cô lại nhớ tới những buổi chiều mấy chị em cùng vui vẻ xúm xít nấu cơm, nhớ những đêm hát vượt vải. Côn ngồi bên gà cho chị và các bạn, nhớ những buổi ba chị em cùng ra đồng cặm cụi mót lúa khi mùa thu hoạch tới, gần tối mới trở về. Côn bao giờ cũng là đứa mót nhanh, mót được nhiều nhất và cũng là đứa luôn vui tươi nhất. Lát sau các cô cùng nhau ra về, vừa lúc đó ở cổng xuất hiện một người ăn mặc rách rưới và có lẽ đau mắt hoặc mù lòa, đầu đội nón mê sùm sụp che kín cả mặt. Người đó cất tiếng: "Có ai trong nhà không đó?" Cô Thanh nói vọng ra: "Có đó, ai hỏi chi vậy?" Người đội nón mê vào tới sát mái tranh mới dừng lại. Ông từ từ lật chiếc nón ra, để lộ một khuôn mặt vuông vức với đôi mắt rất sáng và bộ ria nhỏ. Cô Thanh sợ hãi, không hiểu chuyện gì. Người đó khẽ nói: "Cháu Thanh, ta là đội quyên đây. Thanh chỉ còn thiếu kêu to lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại, hạ giọng.
Ôi chú Đội, có thật chú đấy không? Chú đi đâu mà lại thế này?
Phải biết giấu tung tích cháu ạ. Dạo này họ truy xét gắt lắm. Ta từ Thanh Hóa vào, lần này lại có việc với ông Cử Quý. Đi ngang qua ngõ này, lại ghé vào một tí. Ta biết quan phó bảng đã vào kinh nhậm chức, chỉ có cháu ở nhà trông nom vườn ruộng. Cháu giỏi lắm. Cháu đang làm gì thế?
Thưa chú, cháu vừa tập viết xong.
Chữ Hán?
Không, chữ Quốc ngữ ạ.
À, hay lắm.
Cháu đã thuộc nhiều thơ của chú Giải San lắm. Cả thơ chú gửi binh lính, cháu cũng thuộc.
Mà chả cứ cháu, cả xóm, cả làng, cả tổng này, ai cũng thuộc thơ chú San.
Thế ư, hay quá. Nhưng mà ở làng này, đã có nhiều thanh niên vô phong trào chưa?
Nói tới phong trào của chú San thì nói nhiều, nhưng biết ai là người của phong trào? Cứ như các bạn cháu, đã có đứa mô được ai bảo, ai gọi mô?
Vậy nếu có người gọi, cháu có vô không?
Vô chứ, sao không vô?
Vậy chú sẽ nói chuyện nhiều về công việc này với cháu. Bây giờ chú phải tới ông Cử đã nghe.
Nói đoạn, ông Đội lại kéo cụp chiếc nón xuống che kín mặt, rồi lụi cụi đi xa khỏi cổng.
Huế, một buổi tan học ở trường nữ sinh Tam Tòa. Những tà áo lại bay như cánh bướm, tiếng cười con gái lại gian gian. Phượng Quý đi sau cùng, cô đi một mình trên đường An Cựu để về nhà. Nắng chiếu vàng óng, dài bóng cô gái trên đường đầy bóng cây, bóng lá như hoa dệt. Bỗng có tiếng nhạc ngựa nhong nhong, rồi một chiếc xe độc mã từ xa chạy tới. Trên xe là một thanh niên trạc 18-19, tóc chải lật bóng nhẫy dầu thơm, bộ âu phục đắt tiền màu trắng nổi bật trong lòng chiếc xe bọc nhung đỏ. Nhưng bộ mặt cậu ta nom thật nực cười. Hai con mắt thô lố, cái mũi sư tử to bự, cái miệng lại hơi méo méo, hàm răng bịt vàng gần hết, rất lố. Chiếc xe chạy tới ngang Quý, chợt nom thấy cô, chàng công tử vội quát xả ích. Dừng lại, con ngựa bị ghim cương đột ngột, hí lên ầm ĩ và như muốn chồm hai chân trước lên. Tên xả ích vội nhảy xuống, cầm hàm thiếc ghì con vật lại. Cậu chủ nhanh nhẹn nhảy tót xuống. Cậu chạy lại đứng chắn trước mặt Phượng Quý, cố hết sức lấy giọng dịu dàng cất tiếng xin kính chào cô nương. Quý bị bất ngờ sững lại tròn mắt. Khi định thần được, cô mới thốt lên nho nhỏ, cậu Tôn thất bá. Chàng công tử cười làm xuyên, hàm răng bịt vàng vàng chóe. Dạ, một lần nữa xin chào cô nương. Quý bối rối, nhưng hoàn toàn không phải bối rối vì xúc động, mà chỉ do khó xử, kể cả khó chịu. Chưa biết nói sao, Tôn thất bá đã tiếp. Thưa cô nương, chẳng hay bức thư của tôi, nhờ em gái Tôn thất dung hoa của tôi gửi cô, đã tới hay chưa ạ?
Quý lúng túng, rồi bắt buộc phải trả lời.
Thưa, tôi đã nhận được. Ôi chao, vậy là hạnh phúc cho tôi quá. Thưa cô nương, tôi rất muốn được luôn luôn gặp gỡ cô nương để... Quý đã như qua giây phút bối rối, kể cả sự hoảng sợ ban đầu. Bản tính bạo dạn và hoạt bát của cô đã trở lại.
Thưa, để làm gì ạ?
Cô hỏi trêu. Ôi, tôi biết nói sao đây, thưa cô nương. Tôi muốn được biết ý cô nương về việc tôi sẽ nhờ cậy cha tôi giúp cô sau này, khi học xong trung học.
Ôi, bữa nay trời xui Phật khiến làm sao tình cờ lại được gặp cô ở đây. Tôi rất mong hai chúng ta sẽ thành đôi bạn tâm giao.
Quý nhếch môi cười. Cảm ơn cậu, nhưng cái chuyện học hành xong còn lâu lắm, tôi đâu đã dám nghĩ tới.
Còn cậu là con nhà lá ngọc cành vàng, tôi là con nhà thứ dân, đâu dám bạn bè quen biết.
Chàng công tử vội xua tay rối rít. Ôi không sao, không sao hết, mà cô nương cũng có dòng máu hoàng tộc chứ không đâu.
Quý lắc đầu nghiêm trang. Thưa không, mà giả dụ nếu có chút nào đó thì từ lâu đời rồi, coi cũng như là không.
Cô nương khiêm nhường quá, mà này sao cô nương lại đi bộ thế này? Để mời cô nương lên xe, tôi xin được hân hạnh đưa cô nương về tận nhà.
Quý lạnh lùng. Xin cảm tạ, tôi đi bộ quen rồi.
Chàng công tử cố nài. Nhưng xin cứ thử đi xem một buổi cho vui. Tôi rất sung sướng và hạnh phúc được mời cô.
Quý vẫn ôm ở ngực chiếc túi vải đựng sách, lại lắc đầu. Không, đã nói là cảm tạ. Tôi không thể đi như vậy được. Xin cậu cảm phiền. Này nỉ mãi không được, chàng công tử đỏ mặt lên. Vì quá bức xúc hơn là giận, vì bị trái ý. Cậu ta sấn sổ bước tới, cầm luôn lấy cổ tay Quý, định kéo lên xe. Quý vội kêu lên. Không, không. Và cô giằng tay lại. Chàng công tử cố nắm chặt, hai người như co kéo. Lên xe mà cô nương. Tôi quý mến cô nương mà. Không, không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Giữa lúc ấy, một chàng trai mảnh rẻ, áo dài trắng, đầu trần, tay cắp sách từ phía trước đi tới. Quý ngoảnh lại, dù xa cô đã nhận ra ai. Quá mừng, cô gọi như thét lên. Anh Thành, anh Thành. Rồi la tiếp. Cứu quý với. Chàng công tử sững người. Có người, cậu ta bắt buộc phải buông tay và nhích ra, đứng xa quý một chút. Côn chạy như bay tới. Quý vẫn tái mét và như đang run bắn lên. Còn anh chàng nọ, mặt đỏ chín, ngượng nghịu đứng được ra, bối rối. Chưa cần hỏi một câu, Côn đã có thể hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Cậu tiến nhanh lại, đứng chắn ngay giữa hai người, quay mặt về phía quý, ôn tồn hỏi. Quý đi học về muộn vậy, cha, mạ và dì đang đợi quý ở nhà. Các vị nhờ tôi đi tìm quý. Đoạn quay về phía công tử, Côn bình tĩnh nói. Còn huynh, xin cảm phiền. Huynh để cho phượng quý về, kẻo cả nhà đang mong. Tôn Thất Bá trừng trừng nhìn Côn như muốn liệu tính. Sẽ ra tay, hoặc hãy tạm lui. Trước mặt bá là một chàng trai mới lớn, có lẽ ít hơn bá tới 2-3 tuổi, mảnh rẻ hơn nhiều. Nhưng đôi mắt rất sáng của anh ta đang rực lên như có điều gì đó thật quyết liệt, đáng sợ. Tôn Thất Bá lượng sức cũng có thể đánh gục đối thủ này, dù không phải hoàn toàn dễ. Nhưng rồi khách qua đường đổ tới thì sao nhỉ? Khi ấy, chuyện chắc chắn sẽ ầm lên khắp Huế. Cha bá sẽ không thể nào chịu nổi. Ông là người được tiếng sĩ diện vào bậc nhất triều đình. Chuyện này nhất định sẽ bôi nhọ thanh danh cái gia đình quý tộc mà ông luôn tự hào là cao quý. Cũng ngay khi đó, Côn ra hiệu cho Quý đi theo mình. Cậu công tử vẫn đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu. Rồi đành nhổ một bãi nước bọt, lầu bầu như nguyền rủa gì đó. Cậu ta hầm hầm nhảy lên xe, ra hiệu phóng đi. Khi chiếc xe đi khỏi, bấy giờ Quý mới gần như bật khóc. Ôi, anh Thành ơi, may quá, bữa nay không có anh Thành thì... Côn mỉm cười an ủi như người lớn. Không sao, chuyện vặt dọc đường mà. Quý sợ quá, thật vậy. Không có anh kịp tới, có lẽ Quý ngất xỉu mất rồi. Cô chấm nước mắt tiếp. Không những sợ, mà còn uất nữa. Thôi, quên chuyện đó đi. Cô nói đùa. Từ nay đi đâu, Quý nhớ phải mang bên mình một con dao nhọn nhé. Quý vẫn như còn xanh xám, nhưng đã nở một nụ cười. Cô hỏi, nhưng Thành có biết anh ta là ai không? Côn gật đầu. Cũng có thể đoán đó là tác giả bức thư ở nhà Quý. Hai người cùng đi về phía chợ An Cựu. Quý nói sang chuyện khác. Này Thành ơi, chủ nhật này về Dương Nỗ chơi đi. Từ hôm lên Huế học, Quý chưa về lần nào. Để xem đã, vì hôm qua, cha Thành bảo có thể chủ nhật này, cha đi Phú Vang thăm một người, Thành phải đi theo. Mình thấy đi không được sao? Từ nhỏ đã có lệ rồi. Cha đi xa thường cho Thành đi theo, vừa để hầu cha, vừa cho Thành học hỏi. Vậy như nếu thầy không đi Phú Vang, Thành về Dương Nỗ với Quý nghe. Vừa lúc đó, Diệp Văn Kỳ đi tới. Cả ba bạn đều rất vui. Côn không nhắc chuyện vừa xảy ra, Quý cũng vậy. Kỳ vẫn luyến thắng như mọi khi. Này, chủ nhật tới có muốn vào Hoàng Thành xem ca nhạc cung đình không? Quý nói, đã có chương trình đi Dương Nỗ rồi. Hà, về Dương Nỗ. Nhưng này các bạn, ca nhạc cung đình tuyệt vời lắm. Không dễ có dịp thưởng thức đâu. Chớ bỏ, uổng đi, về Dương Nỗ khi nào mà chẳng được. Côn hỏi, cung đình tổ chức ca nhạc, chắc có hội hè gì đó. Kỳ cười toét. Hội gì, chẳng qua là lão khâm sứ nhân dịp sinh nhật vợ của lão, muốn chiều vợ, cho vợ hắn xem một buổi ca nhạc cung đình của ta, nên yêu cầu hoàng thượng cho làm. Yêu cầu là nói cho lịch sự vậy thôi. Côn nhíu lông mày. Lý do chỉ có thế. Phải, vua Thành Thái không muốn làm cũng phải làm. Đời bây giờ nó thế mà, quên sao? Côn thở dài. Thôi, cũng chẳng nên xem nữa. Kỳ hiểu ý. Nhưng ít có dịp được xem ca múa cung đình Huế một cách quy mô với tài nghệ siêu quần như thế này, cũng không nên câu nệ. Côn có vẻ kiên quyết như tất cả mọi khi anh đã định một điều gì. Thôi, anh Kỳ ạ. Và muốn cho Kỳ khỏi hẫng. Thành vui đùa. Còn như muốn nghe ca Huế chân chất nhất, có lẽ cứ đến tìm Phượng Quý là đủ rồi. Quý làm như dãy này. Thành chỉ nịnh, xạo quá. Kỳ sực nhớ. À mà này, hình như họ làm buổi tối, chứ không phải ban ngày đâu. Phải rồi, mình nhớ ra rồi. Vậy dù có đi Dương Nỗ về, vẫn kịp mà. Côn vẫn lắc đầu. Thôi, anh Kỳ ạ. Ba người bạn tiếp tục vui vẻ trò chuyện. Gương mặt trẻ trung, sáng ngời. Đêm ca nhạc cung đình, quang cảnh vô cùng lộng lẫy. Dưới ánh đuốc và cả ánh đèn điện, máy nổ mà Pháp vừa cho từ Dinh Khâm Sứ bắt qua. Trên sân rồng, các quan văn võ với một số các phu nhân, các tiểu thư hoàng tộc đủ loại cùng các hoàng tử công chúa đã tề tiệu. Dường như hầu hết giới quý tộc thượng lưu của triều Nguyễn đều có mặt ở đây. Ngoài ra, còn có cả một số người Pháp, cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Đặc biệt, bọn họ đều có ghế ngồi tử tế, kể cả trẻ con, chứ không như các quan nam triều phần đông phải đứng. Đó là vòng trong, còn hai ba vòng ngoài là ngự lâm quân và lính cấm thành canh gác rất nghiêm ngặt. Bỗng có tiếng hô to và dài tựa như vạn tuế hay gì đó. Rồi người ta thấy xuất hiện ba người từ phía hậu cung tiến ra, chia nhau mỗi người ngồi sau một chiếc bàn nhỏ chạm trổ, sơn son tiếp vàng, rồng leo phượng múa. Đó là vua Thành Thái và vợ chồng Viên Khâm Sứ Trung Kỳ. Khi ba người yên vị, lập tức hai quan, một võ một văn, ra đứng hầu túc trực ngay sau lưng vua. Hai tên lính cầm quạt lông chỉ trắng cũng vội vã chạy ra, đứng hai bên phe phẩy quạt. Phía vợ chồng Viên Khâm Sứ cũng tương tự. Hai võ quan Pháp với huy chương lấp lánh đầy ngược tiến lại, đứng liền sau lưng đôi vợ chồng quan chủ của chúng. Tiếp đó, cũng có mấy người lính Việt vác quạt lông ra đứng hai bên quạt cho vợ chồng viên đại quan của nước mẹ bảo hộ. Tiếp đó là các thị nữ xiêm áo như hàng Nga bắt đầu thướt tha tiến ra và quỳ xuống dâng trà lên vua và vợ chồng Viên Khâm Sứ Pháp. Viên Khâm Sứ béo tốt, ba cằm, da rẻ đỏ au, đeo kính gọng vàng, có tí ria, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Cạnh ông ta là bà Đầm Khâm Sứ, một phụ nữ Pháp trạc ngoại tứ tuần bé nhỏ, mặt mũi đã xấu xí, lại hay cao có. Đôi môi bôi son đỏ như ớt, mặt chát phấn trắng như quét vôi. Nhã nhạc bắt đầu nổi lên, rồi đội múa cung đình tiến ra dưới sự trầm trồ của tất cả các quan khách. Các điệu múa mê hồn bắt đầu, hết điệu này tới điệu khác. Múa đã đẹp, nhạc cũng vô cùng điêu luyện tài hoa. Đó là một thứ nhạc cung đình xéo rắt, du dương, nhưng không hề giống nhạc cổ Trung Hoa, cũng chẳng phải nhạc chàm. Viên Khâm Sứ luôn luôn vỗ tay tán thưởng, còn bà vợ vẫn luôn cau có một cách hết sức vô ý, dù hôm nay là sinh nhật bà ta. Bên cạnh đó, vua Thành Thái khác hẳn. Người ta để ý từ lúc xuất hiện cho tới suốt buổi biểu diễn tưng bừng réo rắt, du dương ấy. Trên gương mặt rất trẻ, ngài mới 28, không một lần thay đổi, không một nụ cười dù chỉ thoáng qua. Một gương mặt luôn trầm mặc, thậm chí u ám. Sự buổi ca nhạc, ngài không đội vương miện mà chỉ chít khăn vàng giản dị. Mọi người đều có cảm tưởng, ngài ngồi đó mà như ngồi giữa một sa mạc. Trong đám khán giả, người ta bỗng thấy ló ra một gương mặt tinh khôn, sôi nổi. Diệp Văn Kỳ. Tối nay, mình cậu vẫn đi xem. Cũng trong tối ấy, ở nhà thầy giáo Lê Tám, hai anh em Thành ngồi châu đầu quanh ngọn nến lớn, cùng chăm chú học bài. Thầy Tám đi đi lại lại bên cạnh, chốc chốc lại cúi xuống, chỉ bảo cậu này một câu, cậu kia một chữ. Hoành Tân, Nhật Bản, một ngày mùa xuân năm 1907. Hoa anh đào nở rộ khắp nơi. Những ngôi nhà cổ Nhật Bản với mái ngói tuyệt mỹ hiện lên trong nắng sớm. Đường phố khá tấp nập. Người mặc áo quốc phục kimono xen lẫn với người váy áo Âu hóa. Trong một căn nhà gỗ khá rộng, có một tấm bảng nhỏ mang dòng chữ Bính Ngọ Hiên. Một đám thanh niên Việt Nam đang nói chuyện vui vẻ. Anh Nguyễn Thức Canh, anh Lê Khiết ơi, anh Nguyễn Điển ơi, chú Tăng Bạt Hồ và chú Đặng Tử Kính đi đâu ấy nhỉ? Một người hỏi, một người khác đáp, các chú các anh ấy đang gặp mấy em ở Nam Định vừa mới sang. Buồn cười, mới sang, mấy đứa thấy cái gì cũng lạ, cũng hỏi, có đứa hỏi ngay cả cái tên Bính Ngọ Hiên là gì. Sau mới được các chú giải thích, Bính Ngọ là năm 1906 này, bác Phan lấy tên Bính Ngọ trong ngôi nhà này để ghi nhớ năm thành lập hội ta, có thế thôi. Cái quan trọng, đây là nơi tập trung thanh niên mới sang, và đây cũng là trường dạy tiếng Nhật cho những người mới tới. Rồi sau đó, muốn cho học tiếp những gì sẽ học. Ngay như Đức Cường Đệ, khi mới sang cũng ở tạm đây ít lâu, rồi mới vào học ở Trân Vũ Học Hiệu. Anh ơi, còn chú Đặng Thái Thân đâu ấy nhỉ? Em muốn gặp chú ấy có chút việc. Chú ấy đang gặp Phan Tiên Sinh ở phòng họp. Đúng như vậy, trong căn phòng họp, giải nguyên Phan Bội Châu đang ngồi nói chuyện dặn dò ông Đặng Thái Thân. Ông Thân tầm chưa đến 40 tuổi, cũng dân Nghệ An, vẻ mặt cứng cỏi thông minh. Ông Phan vẫn có vầng trán thông thái, đôi mắt long lanh sắc sảo và một lối nói rất sôi nổi, thiết tha. Ông Phan đang căn dặn, cứ thế nha, chuyến này anh về sẽ phải nắm cho chắc yêu cầu, cũng là nhiệm vụ hàng đầu là vận động đưa thêm thanh thiếu niên sang. Trong nước phong trào đang lên, những lời kêu gọi của hội ta đã lan rộng từ thành thị tới thôn quê và khắp các giới, từ quan lại, viên chức cho tới thương gia, nông gia, kể cả binh lính. Như vậy, anh về lần này có rất nhiều thuận lợi. Ông Thân vui vẻ gật đầu. Vâng, đúng như thế. Mấy thanh niên vừa sang cũng cho biết là tình hình sáng sủa lắm. Ông Phan nói tiếp. Tuy nhiên, cũng không phải không có trở lực nào. Anh chớ có chủ quan. Pháp nó đã có lệnh truy lùng tôi và người đứng đầu của hội ta, đồng thời theo dõi chặt mọi hoạt động của hội ở trong nước, kể cả ở hải ngoại. Đó là một. Còn trở lực thứ hai là từ sau khi Phan Chu Trinh tiên sinh sang đây gặp chúng ta, không nhất trí được hoàn toàn với nhau, trở về nước, ông đã công kích chúng ta trên mọi diễn đàn là chúng ta bảo hoàng, chúng ta dùng hoàng thân cường để theo quân chủ. Chúng ta tìm viện trợ ở Nhật là sai lầm, vô bổ, thậm chí nguy hại. Những luận điệu ấy không phải không có tác dụng xấu. Một số thanh niên tỏ ra phân tâm. Vậy, anh về nước, tôi xin dặn anh thêm. Ngừng một lát, ông Phan trầm giọng xuống. Một là phải chú ý giữ bí mật mọi hành động. Hai là phải hối thúc anh em trong hội ta phản bác lại mạnh mẽ các luận điểm của Phan Chu Trinh tiên sinh. Vạch rõ tính cải lương của ông ta. Sai lầm to lớn nhất của ông ta là muốn dựa vào Pháp để đánh đổ chế độ vua quan, mưu tìm dân chủ dân quyền. Thưa tiên sinh, tôi sẽ chú ý đến những ý kiến căn dặn của tiên sinh. Ông Phan tươi cười có vẻ hài lòng. Tôi vừa nói, nhiệm vụ hàng đầu của anh về nước lần này là phải vận động đưa được càng nhiều thanh thiếu niên sang càng tốt. Nhưng việc hàng đầu không có nghĩa là xem nhẹ các việc khác. Anh cần nắm lại hai lực lượng mà ta quen gọi là hai phái của hội, phái ôn hòa và phái kịch liệt. Anh cần nhắc phái ôn hòa cần phải mở rộng, đẩy mạnh thêm các cuộc lạc quyên, kêu gọi các nhà hữu phú góp tiền cho thanh thiếu niên xuất dương, chứ không phải chỉ chăm chăm phổ biến thơ phú và những lời kêu gọi duy tân cải cách. Còn với phái mà hội ta tạm gọi là kịch liệt, thì anh cần nhắc là phải ra sức chuẩn bị võ khí tại chỗ. Muốn thế, một mặt phải tổ chức các cuộc đột kích bất ngờ, chiếm lấy súng đạn của địch, hoặc tổ chức mua vũ khí của chính bọn địch. Muốn mua sắm phải có tiền. Tiền ấy phải quyên góp và phải dùng cả võ lực để tước đoạt bọn nhà giàu làm tay sai cho giặc. Ngoài võ khí, còn phải tuyển mộ thanh niên trai tráng, sẵn sàng để tổ chức ra các binh đội khi cần thiết. Tôi được trong nước báo sang cho biết, phái kịch liệt ở Nghệ An do đội quyên, đội phấn, ấm võ đứng đầu hoạt động rất tốt. Anh nên gặp họ lấy kinh nghiệm để quảng bá cho các nơi khác. Tôi nhớ rồi, xin cứ yên tâm. Ông Phan đứng dậy, cầm tay ông Thân tạm biệt. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn dừng lại nói thêm. Việc đưa thanh thiếu niên sang, tôi muốn lưu ý anh tới một trường hợp. Đó là cậu con trai thứ hai của ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, người quê tôi, cậu Côn. anh gắng tìm cách để gặp được ông Sắc. Tôi biết rất rõ gia đình này. Tôi rất quý cậu thiếu niên ấy. Cậu ta có tư chất mà. Nói thực, tôi chưa thấy một thanh thiếu niên nào qua đây được như thế. Vậy anh chớ có bỏ qua nhé. Tôi xin nhớ, tôi cũng có được nghe nói về người con này của ông Sắc. Người ta bảo đó là một thiếu niên cực kỳ minh mẫn. Huế mùa xuân, trời se lạnh. Mai vàng vẫn còn khá nhiều ở đó đây, dù Tết đã qua. Học sinh tiếp tục đi học. Ông Sắc tiếp tục mũ áo đi làm. Trên sông Hương, thuyền ghe tiếp tục ngược xuôi và những câu hò mái đầy mái nhì tiếp tục cất lên lướt thướt. Một người khách lạ, râu khá dài, đeo kính tìm đến nhà ông Sắc. Cửa đóng, người đó tần ngần rồi hỏi thăm nhà ở bên. Có mấy đứa trẻ ở nhà. Chúng cho biết, bác Nguyễn tới Quốc Tử Giám giảng văn, còn anh Đạt, anh Thành đi học. Người nọ ngạc nhiên. Bác hỏi anh Côn, anh Khiêm mà. Sao lại anh Thành, Đạt? Bác nọ biết chi hết, mấy anh cải tên rồi. Ông khách cười. À ra thế, vậy chừng nào cha con bác Nguyễn về? Chiều ạ. Ông khách quay đi, ra một quán ngoài chợ, gọi một bữa cơm đầu ghế và một cút rượu. Ngồi khề khà ngắm cảnh. Ở cổng chợ Xếp, một ông sầm đang kéo nhị gân cổ hát. Nhiều người xúm lại nghe. Người nước ta lạ lạ rất lạ. Nông nỗi này đã biết hay chưa? Hay còn mê mẩn mơ hồ, hay còn hớn hở chỉ trò chuyện chơi. Này những kẻ hạnh tai lạc họa, giặt những người tuấn mã thông minh, ai ơi xin chớ cậy mình. Ngu mà ngu thế, thật dành là ngu. Này những kẻ vong thù nhẫn sỉ, cả những người phú quý vinh hoa, ai ơi xin chớ khoe ta, nhục mà nhục thế, thật là nhục thay. Bởi trong nước người hay muốn lạ, đạo làm dân có giữ được đâu. Tôi xin kể tạm như sau. Một là nó trăm điều độc ác, mưu kế sao giết được dân ta. Hay là ta cứ mơ hồ, giống da vàng hẳn rồi ra còn gì. Hồn cố quốc vẩn vơ vơ vẩn, không tìm đường dò nhắn hỏi han. Bâng khuâng đỉnh núi chân ngàn, khói tuôn khí uất, sóng cồn trận đau. Nghĩ nông nỗi đồng bào thêm ngán, tưởng thân mình dám quản một hai. Vừa khi đó, một thầy đội Xếp hung hăng cầm rủi cui chạy tới quát. Lão kia, xéo ngay, cấm không được hát như rứa. Ông sầm ngừng lại. Ô hay, tôi hát mua vui cho thiên hạ, kiếm bát cháo nuôi thân, sao lại cấm tôi? Thầy đội Xếp càng quát to. Vui, vui cái chi, anh tưởng tôi cũng mù như anh chăng? Anh đang hát Hải Ngoại Huyết Thư của Văn Bội Châu được chuyển thành văn vần. Tôi còn lại chi? Mấy đứa đã bị bắt vào nhà đá rồi. Bây giờ, anh cũng muốn vào nhà đá nữa sao? Ông sầm phủi đít quần, cầm nhị đứng dậy lào bào. Đuổi thì đi. Ông ta đi, mọi người nhìn theo ái ngại và ném về phía phiên đội Xếp những cái nhìn tức giận lẫn căm ghét. Chiều hôm ấy, ông khách quay lại nhà ông Sắc. Cửa mở, ông mừng rỡ bước vào. Một chàng trai 18 cầm giá gạo chuẩn bị đi vo. Ông khách hỏi. Tôi hỏi khí không phải. Bác Nguyễn có nhà không? Thanh niên lễ phép. Dạ, cha cháu bữa nay về trễ hả? Vậy cháu là Côn hay là anh của Côn? Khiêm nhìn người khách một cách lạ lẫm. Thưa, cháu là Đạt ạ. Còn em cháu phải tới nhà thầy giáo vì thầy ốm ạ. Chú có việc cần gặp cha cháu. Vậy tối nay xin mời chú tới. Thôi được, cha cháu về, nhờ cháu nói giúp là đầu giờ Tuất, cha cháu hãy ra Phụ Văn Lâu. Bác là bạn cũ muốn gặp và mời cha cháu đi chơi thuyền, nghe đờn ca cho vui. Cháu nhớ nha. Dạ, dạ, cháu nhớ. Gần sẩm tối, ông Sắc mới về, vừa cởi áo, ông vừa hỏi. Em con đâu? Khiêm đáp, thưa cha, thầy Lê Tám ốm, em Thành cùng hai bạn trong lớp đến thăm và ở lại giúp gia đình thầy. Vì gia đình thầy quá neo đơn. Vợ thầy mất sớm, con thì chưa có. Có thể khuya em mới về được. Em có nói với con trình cha, xin phép cha. Ông Sắc gật đầu. Được, trông nom hầu hạ thầy những lúc như thế này phải quá. Để rồi ngày mai không phải vào chầu, cha cũng sẽ tới thăm bệnh cho thầy Tám. Khiêm bưng mâm cơm ra. Con mời cha, con cũng xin phép cha. Ăn xong, cha cho con cũng tới nhà thầy Tám một lúc. Ông Sắc nói, được, con cứ đi. Khiêm tiếp, thưa cha, khoảng giữa giờ Mùi, có một ông khách đến tìm cha. Ai vậy? Thưa cha, con chưa được gặp bác này lần nào, nhưng thấy cũng nói tiếng Nghệ An. Bây giờ ông ấy ở đâu? Thưa, bác dặn, giờ Tuất cha ra Phu Văn Lâu, bác đợi ở đó, rồi cùng đi chơi thuyền, nghe đờn ca, nói chuyện cả thể. Ông Sắc lẩm bẩm, ai vậy nhỉ? Nhưng thôi được, cơm nước xong ta sẽ đi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 13 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.